This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website của đài là daisaigon.com, hoặc theo dõi qua điện thoại, dùng số điện thoại là 641-552-5009, 641-552-5009 để gọi vô dùng điện thoại mình như là cái radio để theo dõi chương trình, hay là nếu có T-Mobile số đó là 360-398-4219, 360-398-4219 để gọi vô theo dõi những chương trình. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, đến chương trình Luật pháp và đời sống gọi thẳng vào phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM. Tôi là Tom Hoàng, và một lần nữa số điện thoại là 713-664-8002. Khi mà mình làm cái di chúc đó, thường thường đó là về tài sản, nhưng trong cái thời gian lúc mà mình làm di chúc, mình cũng nên nghĩ đến là hai cái vấn đề khác nữa, là cái giấy ủy quyền về y khoa và cái giấy chỉ định là có rút dây ra hay không, để cho mình tiếp tục sống, giữ mình sống theo máy hay là không dùng máy móc để tiếp cho cái thân của mình sống, nhưng cái đầu mình đã chết rồi đó. Hay là một cái quyết định nữa gọi là DNR, là do not resuscitate, là đừng có cứu tôi, để cho thăm nói thêm về chi tiết đó. Trước hết mình nói về giấy ủy quyền về y khoa, medical power of attorney, là sao? Là nếu mà mình bất tỉnh, chưa nói về chết sống vậy đó, mình chỉ nói là mình bất tỉnh thôi. Thí dụ mình vô nhà thương đi, thì mình vẫn còn tỉnh, mình nói chuyện bác sĩ nói ok, ngày mai schedule đi mổ hay tuần tới mổ, vô đó mình vẫn nói chuyện, mình vẫn tỉnh, mình vẫn, bác sĩ hay là y tá hay trong nhà thương hỏi mình những chi tiết, mình trả lời được đều hết, phải không ạ? Nhưng nếu mà sau khi chụp thuốc mê, mình không còn tỉnh nữa, mình nằm đó rồi, và bác sĩ cần phải có một sự quyết định ảnh hưởng tới mình, thì ai là người sẽ quyết định cho mình? Bác sĩ đâu có đợi để mình thức dậy xong rồi hỏi mình rồi cho mình thuốc mê rồi ngủ tiếp để mổ tiếp đâu. Cái đó nó cũng có thể làm được nhưng mà rất là bất tiện. Hay là mình bị tai nạn đụng xe hay gì rồi bị rồi đập đầu vào đâu rồi bị bất tỉnh, không không ai trong gia đình mình quyết định cho mình rõ ràng, thì bác sĩ và nhà thương phải hỏi người nào? Nếu mà một người có chồng hay có vợ thì cái đó đơn giản rồi, chồng quyết định cho vợ, vợ quyết định cho chồng, phải không ạ? Nhưng những người độc thân hay những người chồng đã qua đời hay vợ đã qua đời thì ai quyết định cho mình? Con, ok, mình có một người con thì dễ. Nếu mà hai đứa con mà không đồng ý thì sao? Hay là ba người con, bốn người con mà không đồng ý thì ai quyết định cái đó? Đó. Ok, thì bởi vì mình nên có một cái giấy gọi là Medical Power of Attorney. Cái giấy đó ủy quyền, và người nào là mình muốn quyết định tất cả những quyết định về y khoa cho mình. Đó. Cái giấy đó nó không có hiệu quả hết nếu mà mình vẫn còn tỉnh. Chứ không phải là mình ngồi đó nhưng có người khác vô đưa giấy đó nè để tôi quyết định cho ông, bây giờ bắt ông phải mổ hay bắt bà phải mổ. Đâu, không phải như vậy. Nếu mà mình không quyết định được cho mình bị bất tỉnh, thì lúc đó cái giấy đó mới áp dụng được. Đó. Còn cái giấy thứ ba đó là nếu mà cái ốc tôi đã chết rồi, làm ơn đừng dùng máy móc gì để cứu cái thân tôi. Hay là làm ơn dùng tất cả mọi cách máy móc thuốc men gì để cứu tôi, để cho tôi tỉnh lại. Dù bác sĩ biết là nếu mà tỉnh lại, không biết chắc chắn mình sẽ 100% lại không. Mình sẽ trở lại để bàn thêm về chuyện đó. Nếu chúng ta có thắc mắc, gọi thẳng vào phòng studio. Số là 713-664-8002. Dạ, thưa mời, chính giảng dây đầu tiên à. Hello. Dạ vâng, trước khi tiếp tục mời thính giả trên đường dây đó vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nha. Ok.
À, xin lỗi, tôi tên Đài mà.
Dạ, mời ạ. Dạ, dạ.
À, em có 2 hỏi về luật thương mại. À, thưa luật sư được không ạ?
Dạ vâng ạ, mời anh ạ.
À, em có người thân làm tính thuê một cái tiệm tóc. À, nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất của em là tiệm tóc đó... họ không có cái ống kia bén thì gì đó, là mình có nên thuê hay không, đó là câu hỏi thứ nhất.
Dạ, sorry, anh hỏi là cái câu thứ nhất là gì ạ? Câu thứ nhất hỏi về gì ạ? Thông không nghe rõ.
Occupancy,
ok.
Dạ, cái thứ hai là họ yêu cầu mình trả bằng chết. Xin lỗi, không nhận chết mà họ yêu cầu mình trả tiền thuê bằng cash. Nhưng mà cái người mà ký cái receipt để mà nhận cái tiền thuê hàng tháng của mình á, thì lại là khác chữ ký của landlord. Như vậy trường hợp đó nó có vấn đề gì trục trặc cho người thuê không, thưa luật sư? Em có 2 câu hỏi là như vậy.
Ok.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok. Occupancy permit là gì? Là cái giấy phép của tiểu bang, không phải, sao giấy phép của thành phố hay là của quận. Nếu mà những cái tiệm nào, những cái thương mại của mình nó nằm ở ngoài thành phố, thì của quận. Tức là của Hales County, Fulton County, Brazoria, hay là những county cao, Western, những county gần đó. Ok. Thì nếu mà mình trước khi mở một cái thương mại nào, cái mặt tiền nào, mà để cho người khách vô, thì phải có cái occupancy permit. Nếu không có cái đó, mình mở ra, dĩ nhiên nếu mà không ai biết, thì chẳng ai đóng cửa mình hết. Nhưng khi mà chính phủ biết được thì họ sẽ phạt tiền, hay là đóng cửa và phạt tiền, hay là họ có thể du di là nói ok, vậy tôi sẽ trả lại trong 2 ngày. Ông đi lên xin occupancy permit đi, rồi chúng tôi mới cho mở cửa, chứ trong 2-3 ngày sau tôi trở lại mà vẫn còn chưa có, chúng tôi sẽ đóng cửa luôn. Ok, để cho thính giả mà theo dõi chương trình mà không làm chuyên môn về thương mại mà sắp sửa mở và mở tiệm đó. Occupancy permit là gì? Occupancy permit nói nó thì nó cũng hơi đơn giản, nhưng thật ra trước khi được cái đó, mình phải bước ra, phải nhảy qua nhiều step lắm. Thứ nhất, khi mở business là mình phải có một cái build up, mình phải xây lên một cái gì, phải không ạ? Thí dụ cái tiệm, đó là nhà hàng, để tiệm phở, hay tiệm cắt tóc, hay tiệm nail, hay bên văn phòng luật, hay văn phòng bác sĩ. Thì trước khi đó, mình đâu có thể tự nhiên vô rồi bỏ bàn ghế vô cái mở cửa ra làm ăn đâu. Đó. À, có những cơ quan nó đơn giản hơn, có những chỗ business phức tạp hơn. Thí dụ văn phòng của Tom đi, Tom mở cửa ra, ok, Tom có bao nhiêu cái văn phòng, rồi có phòng họp, rồi chỗ copy. Mình liên lạc với thành phố, mình nói giờ tôi sắp sửa mở văn phòng của tôi, cho tôi cái occupancy permit được không? Người ta cho người xuống nhìn ngó, nói ok, thấy nó cũng rõ ràng, không có bị nguy hiểm cho những người vô. Occupancy permit là có quyền để cho người ngoài vô, người khách vô. Bây giờ Thông khóa cửa lại, Thông ngồi trong đó cả ngày không ai làm gì mình hết đó. Nhưng khi mà mình có người khách vô văn phòng mình, hay vô chỗ làm, hay chỗ nhà hàng của mình, hay vô tiệm của mình, thì trách nhiệm của mình phải có giấy phép. Giấy phép để cho khách vô. Giấy phép là cái chỗ này an toàn cho người vô. Đó. Thì chính phủ thành phố hay chính phủ của quận là county đó, họ có quyền check để make sure là mình, cái chỗ mình làm ăn, chỗ thương mại của mình nó an toàn cho người khách hay người thân chủ bước vô. Ok. Thì bây giờ mình qua một cái từ cái đơn giản là văn phòng người luật sư đi, văn phòng Tom đi. Thì họ chỉ nhìn ngó là có đèn và có tường và không có gì mà có thể ngăn chặn được nguy hiểm cho người ta vô mà không ra được, hay là mục hay là ván gì rớt xuống cái trần nhà rớt xuống, họ make sure những cái đó ok hết. Và những cái chỗ cắm điện nó không có nguy hiểm nếu mà người ta vô đó không có bị điện giật hay là bị chạm điện rồi cháy. Qua cái tiệm cắt tóc đi, tiệm cắt tóc thì nó hơi phức tạp thêm tí. Thì trong đó đôi khi có nước thì họ make sure là plumbing inspector đã coi rồi và pass plumbing rồi. Và cắm những cái đồ sấy tóc vô thì là những cái ổ điện nó phải đủ khả năng, đủ để an toàn, đủ sự an toàn và đủ điện để không bị chạm điện để cháy. Mục đích của họ đó là làm sao mà thí dụ bật lên hết tất cả những cái máy sấy, bật lên hết tất cả những nước chỗ đó gội đầu và làm nail đi thì không bị lục, không bị dột, không bị mục và không bị điện giật. Thì sau khi electrical inspector pass, plumbing inspector pass, có thể structural inspector pass là những cái tường nó có vững hay không, lúc đó occupancy mới vô cuối cùng và coi ba cái kia có pass hết chưa. Nếu mà có hết permit pass hết thì occupancy mới cho mình cái giấy để bắt đầu mở cửa cho khách vô. Đó là chỗ này an toàn, khách vô không bị điện giật, không bị cháy, không bị lục, không bị trần nhà rớt xuống. Và những chỗ ra vô rộng để cho xe lăn, wheelchair chạy vô được và đi ra được, để không có khách nào vô đó mà có thể trong thời gian nguy hiểm cháy nhà, sập nhà mà bị dính trong đó luôn không ra được. Đó là occupancy permit. Nhà hàng thì trước khi có occupancy permit thì plumbing với lại health inspector phải pass. Cái đó nó rất là phức tạp hơn nữa, là bây giờ điện nước phải ok hết, phải không? Nước phải có nước nóng, nước lạnh, phải chạy đúng theo cái trình độ của họ, theo cái độ của họ. Và sau khi hai cái bên đó, plumbing electrical rồi và điện nước electrical và plumbing pass, rồi tới health department pass, xong rồi họ mới cho occupancy permit theo structural. Đó, lúc đó mình mới được mở cửa. Thì từ cái rất là đơn giản như một cái văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư hay văn phòng bán bảo hiểm, cho tới một cái nhà hàng nó rất là complex. Đó. Thì yes, mình cần phải có cái occupancy permit thì mới được mở ra. Thì khi mình mướn một cái chỗ để làm ăn, cái khéo của mình là như vậy. Bây giờ nếu mình vô cái chỗ này là đang là cắt tóc, mình vô mình cũng mở tiệm cắt tóc, không gì thay đổi hết, không, mình không dời thêm, mình không xây thêm ghế gội đầu, mình không xây thêm cái phòng để làm massage, mình không có xây thêm chỗ để cắt tóc mà phải gắn điện thêm, không gì thay đổi hết. Thì mình gọi thành phố xuống để lấy cái occupancy permit, thì họ cho người ra coi, họ nói ồ, trước đây đã có tiệm tóc rồi, chúng tôi đã check rồi và có đầy đủ hết rồi, chúng tôi đã pass rồi, bây giờ chúng tôi chỉ trả lại, chúng tôi nhìn ngó thấy không gì thay đổi hết. Thật, chúng tôi đang cầm cái người mà xuống coi đó, họ đang cầm cái bản đồ cũ của mình, của cái người chủ trước, thì họ thấy ok, mọi chuyện ok, không gì thay đổi. Sao ông mới gắn cái ghế mới hả? Chúng tôi phải gửi người xuống để inspect đó. Còn nếu mình không làm gì hết thì họ lên thành phố, họ vô computer, họ nói ok pass. Thì khi pass cái đó thì vài ngày sau mình lên mình trả tiền mấy trăm đồng đó, mình lấy cái occupancy permit là cái tờ giấy là coi như thành phố chấp nhận chỗ này an toàn theo tiêu chuẩn mà căn bản nhất của họ, rồi mình bắt đầu mở cửa có người khách vô đó. Thì khi người chủ người ta nói là không cần office permit, chỉ cần vô thôi, họ nói như vậy đó là về cái lease thôi. Họ nói là tôi cho ông mướn á, ông cái lease ông trả tiền nhà tôi rồi tự động ông tìm occupancy permit, tự động ông phải liên lạc những chỗ đó để ông lấy, chứ tôi không biết ông làm gì. Chúng tôi có thể giúp được cho những người cắt tóc, nhưng mà giờ ông ra đây ông mở nhà hàng, ông mở tiệm bánh mì, hay ông có cần phải nước nóng, hay ông nấu ăn trong đây thì làm như nguyên cái bếp rộng ra rồi, thì chúng tôi đâu có giúp về chuyện đó. Thì yes, chúng tôi cho mướn, chúng tôi không cần occupancy permit, trả tiền nhà chúng tôi thôi. Sau đó tự động ông build out, ông làm như ông làm, ông phải đi xin, ông tức là người mướn á, phải đi xin occupancy permit riêng của mình cho cái business của mình. Ok, thì người chủ nhà đòi hỏi cái đó hay không đòi hỏi cái đó, mình bắt buộc phải có để trước khi mở tiệm cho khách vô. Thì thí dụ người chủ nhà nói ông phải có occupancy permit, là sao mình ký cái lease mà mình có liền tại chỗ được. Mình phải ký cái lease, mình phải là chủ của chỗ đó, cái business đó, mình mới được lên trên kia để xin cái occupancy permit. Nếu mình không có dính líu vô đó, làm sao mình xin được. Đó, thì người chủ nhà thường thường nói ok, ký lease, trả tiền nhà, rồi trách nhiệm của ông phải làm đầy đủ những điều kiện căn bản nhất để xin cái permit đó để mở cửa. Ok, vì trở về tới cái câu hỏi thứ nhì, khi mình muốn cái nhà mà người khi muốn muốn business thì muốn cho nào đó, người chủ yêu cầu chỉ nhận là cashier check thôi, thì có lý, họ cũng có lý do, họ cái đó có quyền của họ, họ quyền, họ có quyền đòi cái gì cũng được hết. Thí dụ họ nói bây giờ tôi không lấy tiền, tôi muốn ông đưa tôi vàng, một cây vàng mỗi tháng hay mày một cây vàng mỗi 6 tháng. Mà mình đồng ý mình có chịu, tại cái đó là hợp đồng giữa hai người. Không có chính phủ nào nói ông phải bắt trả tiền mặt, bắt trả hay là bắt phải trả check cái gì. Giữa hai người trao đổi muốn sao cũng được đó. Đó, có những chỗ họ nói, hey, chúng tôi không có mặt ở đây, chủ building không ở đây, chúng tôi mướn người manager, chúng tôi không muốn quý vị đưa tiền mặt cái gì đó, chúc quý vị phải gửi check lên, mà đừng có đưa người manager đưa lên cho văn phòng chúng tôi, cũng được. Hay là họ yêu cầu là hey, phải trả cash check, có thể mình không đủ credit, có thể người chủ trước đây không trả đàng hoàng, nên bây giờ họ mất niềm tin rồi, nói no, bây giờ cash check hay tiền mặt, trả cho tôi. Mà nếu trong cái lease đề là trả cho người này, thì mình cứ theo như vậy trả cho người đó, họ đưa mình receipt thôi. Tại vì trong cái lease nó nằm như vậy rồi. Nào, nếu trong cái lease không có ghi như vậy, trong cái lease chỉ để là trả cho chủ building mỗi một tháng 1.000 đồng, trễ lắm là ngày 1 của mỗi tháng, ngày đầu tháng. Nếu trả trễ sau ngày 3 sẽ bị phạt 5%, thí dụ đi, thì là 50 đồng. Chỉ ghi như vậy thôi thì mình có thể mua cashier check đưa cho người manager nhưng mà để tên người chủ. Hay là nếu mình thấy cái này nó hơi có sự nghi ngờ thì anh nên liên lạc với người manager, người chủ, nói làm ơn, tôi sẵn sàng trả tiền mặt không sao đó, tôi sẵn sàng trả cashier check, tôi muốn mướn chỗ này, tôi sẽ theo những ý gì mấy ông muốn, nhưng làm ơn ghi trong cái list này là người mướn nhà phải trả tiền cashier check cho cái người này, thì tôi đồng ý để cho không hiểu lầm. Mình nên thương lượng với họ là ok, nếu tôi trả, nếu có lý do gì credit tôi không có tốt, có lý do gì đi mà người chủ building không có tin tưởng mình, ok, cho tôi trả cashier check hay tiền mặt 6 tháng, sau đó cho tôi trả check, hay tôi sẽ gửi check thẳng vô account của quý vị mỗi tháng. Tại bây giờ online banking vô computer yêu cầu nhà băng trả trong 7 ngày ở bên kia nhận được payment, trễ lắm là 10 ngày, phải không ạ? Đó, theo kinh nghiệm thao lòng như vậy, mình order xong rồi họ gửi đi liền, ngày mai họ gửi đi liền, trong 7 ngày sau nhận được liền. Đó, nếu nhận không được, ít nhất nhà băng mình cũng đã nói là đã gửi đi rồi, thì mình không có lý do gì mà trễ. Hay là bên kia nói là ông làm trễ, nó tôi order ngày 23, nhà băng nói ngày 30 tới ông, tức là trước ngày 1 rồi, nhưng mà gửi tới đó rồi bị mất thư, trong thùng thư ông bị mất thì tôi không phải chịu trách nhiệm, tại nhà băng tôi có ra rõ ràng đây là bằng chứng là trả tiền nhà rồi. Ok. Đó thì tóm tắt lại đó là khi mà mình mướn nhà, mình hay mình mướn building, người chủ có quyền đòi cái cách mình trả tiền cho họ, cách nào cũng vậy đó, cách nào cũng được hết đó. Đó. Và trả ngày nào, có người nói trả ngày 1, có người trả ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Đó. Có người trả ngày 10. Hay là người tenant xin là ok, đầu tháng tôi trả đủ thứ bill hết, cho tôi bây giờ trả ngày 15 mỗi tháng được không? Nếu mà hai bên đồng ý, cái đó ok. Hai bên đồng ý trả tiền mặt cũng ok. Hai bên đồng ý không bao giờ trả tiền mặt, như nãy mình nói, người chủ không có đó, họ không muốn ai giữ tiền mặt hết, cũng được. Không ít bây giờ, mà có thể nói trong hai mấy năm nay chưa giờ nghe ai nói là ok, phải trả tôi bằng một cây vàng thôi. Nhưng mà nếu mà họ muốn, họ cũng có thể làm như vậy được. Phải trả tôi bằng cách này thôi. Đó, và phải trả địa chỉ này. Thì cái đó nó hoàn toàn ok hết. Chứ nếu mà mình nghi ngờ là có sự gian lận như trong đây tại đòi tiền mặt, mình có thể rút lui không mướn chỗ đó. Nhưng nếu mình rất muốn chỗ đó thì mình phải thương lượng với họ, hay là mình phải lệ thuộc vô, mình phải theo cái lời mà họ muốn, tức là sao, phải trả rent bằng tiền mặt. Thông không biết lý do tại sao, nhưng mà có những người chủ nhà họ đòi như vậy, nó phải trả tiền mặt và phải trả trước đầu tháng, chứ tôi cũng nhận ngày một tôi bận lắm, phải trả trước ngày 1. Nếu mà mình đã ký lease là mình trả như vậy thì mình phải theo cái lease và không thay đổi gì hết đó. Không có luật gì mà cấm người ta không cho người ta làm như vậy. Ok, dạ vâng. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống, tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và Đời sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và Đời sống có số điện thoại của Loco ở đài 900 AM. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio, số đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, San Antonio, Galveston, Pearland. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Trở lại về cái đề tài này mình đang nói chuyện, đó là cái medical power attorney. Bây giờ mình không cần phải có đó, người thân của mình sẽ quyết định cho mình. Ok, mình cái director, cái chỉ định là có rút dây ra hay không, nếu mà ốc tôi đã chết rồi. Không cần phải đó, mình nên có, nhưng nếu không có thì người thân của mình quyết định cho mình. Cái quan trọng là người thân của mình. Nếu mình không có người thân thì sao? Đó, thì bởi vậy nếu những người mà sống độc thân, hay là không có nhiều người quen ở đây, hay là con không ở gần đây, thì mà mình có tin một người nào có thể giúp cho mình thì nên để tên người đó vô. Ok, 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời, thính giả nghe cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
À, có phải tôi không?
Dạ vâng, ông đang on air đó.
Dạ, chào luật sư.
Dạ, thưa mời.
Tôi tên Bình đó.
Dạ.
Cho tôi hỏi câu là tôi đụng xe tới đây là 2017 tới giờ đó. Mà bây giờ cái thằng kia nó lỗi, mà bây giờ nó thương ngược lại tôi đó. Rồi cái tôi giao cho luật sư của Farmer đó.
Dạ.
Cái hãng Farmer. Thì họ nói họ giúp tôi, nhưng mà tại sao kéo dài tới giờ đó, là tôi hỏi là mình muốn chấm dứt mình làm cách nào?
Dạ thưa, mình không làm được cách nào đó. Thường thường nó là trong 2 năm sau khi đụng xe là họ phải thưa, nếu họ không thưa là họ bỏ phần đó rồi. Họ mất quyền để thưa. Nhưng bây giờ mình là người bị thưa, tức là mình là người đang bị tấn công, thì mình không có lý, mình không có cách nào mà làm chấm dứt được đó. Chỉ có cái người thưa họ có thể kéo đóng cái case lại, họ có thể settle, tức là họ xin dàn xếp để đóng case. Chứ mình là người bị thưa, mình chỉ lệ thuộc vào cái schedule của tòa và của cái người đang thưa mình. Có thể là 2019 này, lúc đó đó ông nói là 2017 bị đụng xe, 2019 họ file giấy tờ, xong rồi tới COVID 2020 tòa đóng cửa nên nhiều case bị kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng mà tôi thấy từ 2017 tới bây giờ là gần là hơn 5 năm rồi. Nên có thể là bên kia họ không đầy đủ bằng chứng. Luật sư của bên bảo hiểm của, như ông nói, là hãng Farmers đang đại diện cho mình, đang đỡ cho mình, thì muốn kéo dài chừng nào mình cũng đâu có tốn kém gì đâu. Mình chỉ phải ra hầu tòa thôi. Tại tiền luật sư mình không tốn kém, phải không ạ?
Dạ, Dạ đúng rồi, nhưng mà thì tôi là hai chiều, bên kia có một chiều thôi.
Dạ.
Nhưng mà không biết họ có lấy xe họ đi lỗi chỗ khác hay là sao, họ thưa tôi hay là sao, tôi không biết. Nhưng mà tôi tưởng là bảo hiểm nó nói là nó lo cho tôi hết rồi.
Dạ.
Bên luật sư bên đây nó nói vậy đó, nó nói để nó take care. Nhưng mà nó cứ hẹn ra tòa mà tôi đâu có ra đâu. Nó hẹn xong cái là giống như hôm qua nó hẹn, nó nói bữa nay đi ra tòa. Thế là bây giờ nó cũng căng sầu luôn.
Dạ.
Là nguyên do là bên kia người ta không thưa nữa hay sao?
Họ hẹn không ra tòa ở đâu, họ hẹn không ở đâu để cho thông có thể đoán được.
Dạ, hẹn ở Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, ở downtown Đà Lạt.
Nhưng mà họ nói gặp tôi ngoài tòa phải không?
Dạ, họ nói bữa nay họ kêu tôi ra tòa.
Dạ.
Hẹn ở chỗ commercial ở Đà Lạt á.
Dạ, dạ, ok, thông hiểu rồi.
Nhưng mà họ nhắn tin lại, cái họ nói là mày không cần ra nữa.
Dạ.
Thì vậy là đứng luôn á, mà họ cứ làm gì hoài đó.
Dạ.
Ok.
Thì Thông nghĩ đó là có thể gần có cái kết thúc rồi. Là sao? Là tòa đã cho mình ngày ra tòa, tại vì mình xin được cái ngày ra tòa, nó có thể kéo dài từ một năm cho tới 2-3 năm mới ra tòa được. Đó. Mình có cái ngày ra tòa rồi, nhưng không phải là ngày ra tòa là cái ngày sẽ được xử. Đôi khi nó có xảy ra như vậy. Nhưng mà cái ngày ra tòa đó, thì tòa có thể schedule, sắp xếp cho mình ngày hôm đó từ 1-2 case tới 20-30 case. Thì ông thấy đi, tòa làm sao mà xử được 2-3 case, 4-5 case, 10 case một ngày được. Thì tòa chỉ kêu lên đó để trình diện là ai, cái case nào xử lẻ nhất, ngắn nhất thì tôi sẽ xếp vô đây. Nhưng mà nếu mình không ra mặt thì cái case này sẽ hủy bỏ, thì mình chẳng thưa kiện ai được hết. Đó. Nên luật sư ông mới nói thôi vậy, ông phải trình diện ra đi. Thì ra tòa hẹn tôi gặp ở ngoài đó. Nhưng có thể sáng hôm nay tòa liên lạc nói tòa xử những cái case từ thứ sáu chưa xong, bây giờ dời mọi người xuống một tuần nữa. Hay là tòa nói bữa nay chúng tôi có 40 case mà chúng tôi đã chọn 3 cái case này sẽ xử trong 3 tuần tới đây, thì cái case của ông sẽ đẩy ra đằng sau tiếp, thì tòa sẽ hẹn lại ngày khác. Đó là một vài lý do. Lý do nữa là có thể bên kia, người mà đang thưa mình hay là mình đang thưa họ, họ có lý do gì, luật sư họ bị bệnh, có người trong gia đình qua đời, hay là người luật sư đó có những case khác khẩn cấp hơn là case của mình, thì xin tòa dời lại. Thì phần đông là tòa nói ok, du di cho mọi người, bây giờ tôi có 40 case, ông xin dời lại, ok, tôi cho mấy ông dời lại 1-2 tháng nữa, nhưng mà tôi xử cái case thứ nhì. Rồi tòa tiếp xử qua người khác, tại vì tòa đâu có thiếu case để thật sự đâu, mình thiếu tòa. Rất là nhiều người muốn thưa, nhưng mà tòa đó thì rất là ít tòa để xử, nên nếu mà xin dời lại, phần đông tòa cho dời lại đó. Thì đó là những cái lý do mà có thể chuyện nó xảy ra cho cái case của ông thôi. Nhưng mà ông đừng có lo là sắp sửa sẽ có kết thúc rồi, tại có ngày ra tòa rồi. Ok.
Hỏi luật sư chứ bây giờ là mình tất nhiên là nếu mà trường hợp mà họ kêu mình ra tòa, mình đi, thì lúc đó tòa xử sao đó, lúc đó là mình ấy.
Dạ. Yeah. Mình là người đụng mà mình có người có lỗi phải không ạ?
Sự thật mà nói thì bên đó thì đụng rất là nhẹ, nó quẹt vô cái kiếm phía bên tay trái.
Dạ. Yeah.
gãy cái kiếm đó thôi, với chạy chút đỉnh thôi. Thì cái xe tôi thì tôi không có đi bệnh viện, tôi không có đi khám đi gì hết á. Tôi thấy nó nhẹ quá mà thì tôi đi, tôi kêu nó sửa xe thôi. Thì nó sửa xe xong rồi tôi mới tôi bán cái xe đó đi. Tôi thấy xui quá, bán xe đó cũng mới mua mà. Rồi tôi đổi xe khác. Bây giờ bên đó nó không ngờ mà 2 năm sau á là nó mới trở lại. Cái ông luật sư bên Farmer mới kêu tôi nói là mới gửi cái thơ là nói là bây giờ người ta hẹn ra tòa. Thế tôi cũng nói ok vậy thì tôi ra tòa. Cái đùng cái là ông nói ông cứ nói cancel, ông nói người ta ta hẹn nhưng mà không có, người ta bây giờ người ta không có cần ra nữa.
Dạ. Nhưng mà có thể đó là tại vì tới ngày hôm nay bên kia thí dụ đi đụng rất nhẹ mà họ đòi 20-30 ngàn, form họ không có trả, bảo hiểm của mình không có trả, họ nói cái này đụng rất nhẹ, chúng tôi không có lý do gì để mấy quý vị tống tiền tôi, nên chúng tôi sẽ đưa ra tòa để tòa xử, phải không ạ? Như ông nói cái xe này đụng nhẹ quá sao mà đòi quá nhiều tiền, có ai bị gì đâu đó, thì bảo hiểm không trả. Thông không có nói chỉ form mà xong rồi nói tất cả những bảo hiểm của mình vậy đó, họ không có trách nhiệm để trả những cái case mà đòi quá nhiều vô lý thì họ muốn ra tòa. Bên kia đó tới cái ngày ra tòa đó thì họ cứ hù hù, họ đòi thêm tiền, nhưng tới ngày ra tòa có thể họ nói wow, nhìn kỹ lại cái case thì thôi cho tôi 5 ngàn thôi cũng được, hay 3 ngàn hay 2 ngàn cũng được, chúng tôi không cần 10 ngàn. Có thể ngày hôm nay bảo hiểm họ thấy là ok ông kia đòi 3 ngàn thôi, ký check 3 ngàn, không cần phải ra xử hết. Tại ra xử mình có thể cơ hội mình thua 20 ngàn, phải không ạ? Thì luật sư ông có thể gọi là nói ok không cần ra, chúng tôi giải quyết rồi. Tức là có thể, thông báo nói chắc chắn, có thể là bên kia xin dời lại, hay là có thể bên kia nói ok cho ít đi, mình nên đồng ý ký check thì mọi bên làm giấy tờ, không ra, không cần ra tòa, không cần ông ra tòa nữa. Dạ.
Nhưng mà hỏi luật sư chứ bây giờ cái vụ đụng đó có gọi cảnh sát tới nhưng mà cảnh sát không có chịu làm việc họ.
Dạ, ta đụng nhẹ quá.
Không có làm việc gì hết á.
Dạ.
Tới rồi nó nói hai người mình nói chuyện bảo hiểm với nhau thôi à, vậy nó nói vậy thôi à.
Dạ, tại vì phần đông á là cảnh sát không có thời giờ để deal với những cái case mà nó đơn giản mà nó đụng nhẹ. Như ông nói, nó mới quạch vô cửa và có thể vô cái kiến, cái review mirror thì đâu có gì đâu mà nặng, không có gì hết. Thì cảnh sát nó thôi, cái đơn màu xanh này hai bên điền đi, hãy ghé qua thì cảnh sát điền với nhau đi, chúng tôi có những việc khẩn cấp khác chúng tôi phải lo. Thì cảnh sát nếu mà đã quyết định là không có thấy cái gì quan trọng nặng và cảnh sát phải đi làm những việc khác thì cảnh sát có quyền nói ok, quý vị có ok điền giấy tờ không, mà tôi không làm report, thì cảnh sát bỏ đi vậy thôi à. Đó. Cảnh sát thường thường trước kia thì họ nói với mình, nếu mà mình yêu cầu mà nói tôi muốn làm report, làm ơn làm report, thì phần đông là người cảnh sát sẽ làm cái đó. Nhưng mà có nhiều khi người cảnh sát người ta cũng bận những chuyện khác, người ta nói thôi ok thôi mấy ông điền đi tôi khỏi làm nha. Cái đó là không phải là họ kêu mình làm, mà cái đó cũng là cái câu hỏi của họ, mà nếu mình không biết mình nói ok cũng được, là coi như mình đã chấp nhận rồi, là thôi đừng làm report, có thể như vậy. Nên nhưng mà cái đó trải qua rồi thì giờ không có report, không có nhiều bằng chứng, chỉ dựa vô lời khai của hai người, dựa vô những cái hình gì của xe mà bị đụng làm sao thì tòa mới biết là người nào có lỗi. Mà người nào có lỗi chưa chắc chắn là sẽ đền cho bên kia nhiều, tại bên kia nếu có lỗi mà bên kia không bị giết thì đâu có lý do gì mà đền, không thấy không? Thì họ chỉ sửa xe thôi, chứ nếu giờ đụng nhẹ thật nhẹ mà nói giờ tôi bị gãy lưng, có ai đụng vô lưng không đâu mà ông gãy, phải không ạ? Hay là người kia đi làm ở chỗ làm rồi khiêng đồ nặng rồi bị đau lưng, hay là bị chày người chày này chày nọ, xong rồi cái ra cái quất vô xe mình không có gì hết, bây giờ nói tất cả những chuyện kia xảy ra tại vì đụng xe nhưng mà nó không có lý thì bảo hiểm mình không đền bảo hiểm mới ra tòa đó, ok. Dạ. Yeah. Thì bởi vì ở đây là có tòa để xử những cái case như vậy, nhưng mà thông cũng nói quý vị đó, mình chia sẻ như vậy nè, nếu quý vị đưa ra tòa không chắc chắn là người đúng sẽ thắng và người sai sẽ bị phạt, hay là người sai sẽ thua. Ra tòa không có bảo đảm sẽ được công bằng. Như Tom đã chia sẻ nhiều với thính giả rồi, là của đài đó, là không phải là mình ra tòa là mình sẽ được công bằng, hay là chuyện đúng sẽ lòi ra, chuyện sai sẽ bị phạt. Ra tòa, tòa chỉ có ngày để xử cho kết thúc cái case thôi. Một người làm sai không chắc chắn sẽ bị phạt. Một người vô tội đúng không chắc chắn sẽ được đền. Đôi khi người vô tội lại là người bị phạt. Ra tòa, cái quan trọng là như vậy. Theo kinh nghiệm mình sẽ cố gắng cãi. Nhưng người nào nói khai những bằng chứng ra mà dễ tin hơn, mà bồi thẩm đoàn và chánh án tin người đó, thì người đó sẽ thắng. Tin người đó không phải là bảo đảm là người đó nói sự thật. Có thể người đó là người chuyên môn nói láo, có thể là người đó là người nói láo quá hay nên qua mặt luôn cả chính án và bồi thẩm đoàn và mọi người tin họ hết. Nhưng thật ra họ là người rất gian lận, tại họ nói láo quá hay. Còn đôi khi có những người quá thật thà, không nhớ rõ từ chi tiết, ra tòa hỏi chuyện đó xảy ra thế nào, tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ này thôi. Thì tòa nói nếu ông không nhớ rõ, bà không nhớ rõ làm sao tôi cho ông bà thắng được. Nhưng mà tôi nói sự thật là tôi đâu có dựng chuyện gì đâu, tôi nhớ gì tôi nói, bây giờ 2 năm rồi sao tôi nhớ kỹ là được. Thì tòa nói vậy sao tôi không cho bên ông thắng được, tôi cho bên kia thắng, tại bên kia nhớ rất là rõ mà sao ông lại không nhớ rõ đó. Thì bên kia khai làm sao mà ông không có bằng chứng gì để khai ngược lại, chúng tôi phải tin bên kia. Thì đâm ra có phải là cái người thật thà mà khai là mình không nhớ kỹ, mình không biết gì hết, có cơ hội thua cái case hơn là cái người dựng chuyện lên nói nhưng mà rất là có lý. Người khôn khéo và nói láo có cơ hội thắng nhiều hơn là người đàng hoàng mà hay quên. Dạ, thưa mời chị nhảy đi kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời chị.
Dạ, chào luật sư. Dạ, tôi tên là Ngọc á. Luật sư cho hỏi về tai nạn giao thông được không ạ?
Dạ, thưa mời chị ạ. Dạ.
Dạ. Dạ, thưa luật sư, là con gái của tôi nó lái xe đó rồi đến cái chỗ mà ngừng đó, rồi cái cô mẹ cô đi đằng trước á, cô lo cô khách điện thoại, rồi cái con bé nó tưởng là cổ đi rồi nó mới chạy lên thì đục đằng sau đít cổ, mà đục nhẹ thôi thì cổ mới nói là ta cho mày đi á. Thì cháu nó gọi về cho tôi, nó hỏi tôi, nó không, nó cho con cũng không có được đi, con gọi cảnh sát lấy report đàng hoàng dù là con bị tích kịch. Thì cháu nó gọi cảnh sát thì cảnh sát nó nói là cái con nhỏ đó nó không có bằng lái mà nó không có insurance, mà mày thì đụng nó, thành ra ta không cho hai đứa tích kịch, bây giờ tụi bay deal với nhau. Thì mình đụng đằng sau nó là mình lỗi rồi, mình bằng lòng kêu nó đi sửa để mình trả tiền hay estimate, mà gọi nó hoài không được. Luật sư, như vậy thì có bị sao không luật sư?
Có thể họ không, cái đó là cái quyền của họ chị. Họ có quyền đòi tiền, họ có quyền không đòi tiền và họ có quyền bỏ qua chuyện. Thì bây giờ họ đã nói chúng tôi không đòi, chúng tôi không muốn dính líu vậy, tôi bỏ qua đi. Thì ok, mình không bắt buộc phải đền họ nếu họ không muốn đền. Dạ.
Dạ. Tại mình thấy lâu quá cũng được, cũng gần tuần rồi mà kêu hoài họ không trả lời, thành ra không biết là như thế nào á bác luật sư.
Dạ. Thôi nghĩ mình cứ im lặng đi, mình đã cố gắng làm những gì mà theo luật rồi. Mình có liên lạc cảnh sát kêu hai bên deal với nhau, ok, coi như cảnh sát có tới ngày hôm đó, mình không có bỏ chạy. Mình đã liên lạc cổ để mình đền, không làm gì hết. Thì bây giờ mình cứ sửa xe của mình là mình xong chuyện thôi. Rồi cổ có cho tới 2 năm để tìm mình để đòi. Mình sửa xe thì lúc đó mình có bảo hiểm rồi, thì bảo hiểm mình sẽ take care bên đó. Thông nghĩ không cần lo gì hết nha.
Luật sư không có cần sửa. Nhưng mà nó cũng bị trời chày đằng sau cái tích xe của nó chút thôi.
Yeah.
Mà không cần sửa của mình, nó cũng không, nó biểu nó chày chút thôi. That's ok. Mà cháu nó sợ.
Dạ, thông nghĩ không sao đâu.
Hoài không được. Dạ.
Không sao đâu, mình chỉ cần gọi một lần thôi, rồi để điện thoại lại, người ta muốn gọi. Và ý của họ là khi họ đã không muốn gọi cảnh sát, ý của họ là họ không muốn dính líu gì vào hết, thì mình đừng có đẩy vấn đề, xong rồi cuối cùng cái tự nhiên bảo hiểm mình phải trả, rồi bảo hiểm mình phải lên. Nếu đụng nhẹ như vậy, mình đâu có đụng ai mà té ra đó gãy chân gãy tay rồi mình bỏ đi đâu, mà mình phải lo lắng về chuyện đó. Cái này nó quá nhẹ nên người ta bỏ qua, mình cũng nên bỏ qua. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống. Và nếu có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng đến văn, muốn gọi thẳng đến văn phòng, số điện thoại mình là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống, và hẹn gặp trong những chương trình tới. This is Radio Saigon, KREH.